Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể quy liên hữu Phật tử đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đang học tới đoạn Bồ Tát Hư Không Tạng, là một vị đại Bồ Tát có cái tâm lượng bao la rộng lớn, trí tuệ và công đức của Ngài cũng bao la rộng lớn. Ngài trong pháp hội đó đứng lên tác bạch với Đức Phật và xin với Đức Phật nói về cái công đức của việc thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và công đức việc lễ bái cung kính đỉnh lễ cúng dường tranh ảnh và tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng. Và vị Bồ Tát đó tác bạch với Đức Phật rằng xin Ngài hãy nói cho chúng con ở trong pháp hội này và chúng sinh ở đời mai sau được nghe sơ qua thôi cũng được. Và Đức Phật ngay khi ấy, ở trong văn kinh chúng ta thấy ngay khi ấy, Đức Phật liền bảo với Bồ Tát Hư Không Tạng rằng: Này ông Hư Không Tạng, nay ông hãy lắng nghe, Như Lai sẽ vì ông và các chúng trời người đời này và đời sau mà nói rõ việc đó. Ở trong đời sau này, nếu có các chúng sinh được thấy nghe kinh này cùng hình tượng Địa Tạng, rồi dùng các thứ quý như hương, hoa, đèn, nến, y phục cùng vật dụng, đồ ăn và thức uống, vân vân, cung kính dâng lên trước tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, rồi dốc hết lòng thành mà đọc tụng kinh này, lại đem công đức ấy hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong ba đường sáu nẻo khắp mười phương sớm thoát ly sinh tử và sớm chứng niết bàn. Thế qua cái đoạn văn kinh này á, chúng ta thấy Đức Phật khẳng định với Bồ Tát Hư Không Tạng và đại chúng ở trong pháp hội đó, cũng như là tất cả chúng sinh ở thời mạt pháp sau này, Ngài nói rằng á, tất cả những chúng sinh ở đời sau khi mà được nghe thấy kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng á, rồi dùng các thứ quý như là gì, hương, hoa, đèn, nến, y phục và vật dụng, đồ ăn cùng thức uống, vân vân, hương ở đây nếu mà hiểu theo cách hiểu cao hơn á, thì đó là gì, là giới hương. Hương ở đây ngoài cái hương mà chúng ta cúng bằng cái hương vòng hoặc là hương gì, hương trầm, hương bột, vân vân đó, thì chúng ta còn được hiểu theo cái cao hơn, đó là giới hương. Chúng ta không chỉ biết đem những cái nén hương thế tục trần gian mà chúng ta làm nên đó, mà chúng ta còn gì, đem giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát chi kiến hương, năm phần hương này để cúng dường Bồ Tát Địa Tạng. Bằng cách gì? Bằng cách Phật dạy chúng ta không sát sinh thì chúng ta không sát sinh, Phật dạy chúng ta không trộm cắp thì chúng ta không trộm cắp tài vật của người. Trong giới luật Đức Phật nói nhỏ như cây kim ngọn cỏ, người ta không cho, mình không cố ý lấy, không dùng mưu trí để tước đoạt lấy, không dùng sức mạnh để cướp đoạt lấy, vân vân. Nói tóm lại là tất cả tài vật của người, cho dù có chủ hay không có chủ, không phải của mình không lấy. Đó gọi là gì? Người giữ giới không trộm cắp, không tà dâm. Tức là đối với các Phật tử tại gia Đức Phật chỉ cấm tà dâm thôi, còn vợ chồng cưới xin đàng hoàng được pháp luật cho phép, hai bên gia đình công nhận đồng ý, đã bái đường thành thân thì đó gọi là gì? Gọi là vợ chồng hợp pháp. Còn ngoài ra thì Đức Phật nói là tà dâm, quan hệ tình ái, tình cảm với nhau đã gọi là tà dâm, không vọng ngữ, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác và không nói lời thêu dệt. Đó gọi là gì? Gọi là giữ giới về khẩu nghiệp. Không chỉ không nói lời vọng ngữ, thêu dệt lưỡng thiệt ác khẩu đó, chúng ta còn nói những lời ái ngữ dễ nghe, đem những điều mắt thấy tai nghe và kinh nghiệm tu học được ở trong giáo lý Phật Đà để tuyên nói lại, khuyến hóa những người thân của chúng ta, bạn bè của chúng ta, hàng xóm láng giềng của chúng ta, những người có duyên với chúng ta biết tới Phật Pháp và biết tín kính Phật Pháp, biết quy Tam Bảo, biết cúng dường chư Phật và biết gì? Thọ trì đọc tụng bộ kinh này thì công đức vô lượng. Đó gọi là pháp thí đó. Không chỉ không vọng ngữ lưỡng thiệt ác khẩu mà chúng ta lại còn gì? Ngược lại chúng ta còn dùng những cái lời ái ngữ bố thí pháp. Đó gọi là giới hương đó các quý vị. Không uống rượu. Phật dạy đệ tử tại gia, xuất gia không được uống rượu. Khi giữ năm giới thì không được uống rượu. Vì rượu á là thứ kích thích, nó làm cho con người ta không giữ được cái trí tuệ và cái bản lĩnh thanh tịnh của mình. Không giữ được cái tâm trong sạch thanh tịnh của mình. Cho nên chúng ta thấy khi người say rượu họ còn làm chủ được mình không? Các vị, họ say rượu rồi còn làm chủ được mình không? Không. Thậm chí là gì? Chửi nhau, cãi lộn, thậm chí là đánh nhau, thậm chí là có thể vác dao vác gậy giết nhau nữa. Các cụ ngày xưa chúng ta thường nói rượu vào thì lời ra. Mà lời ra mà bên kia đối phương họ không kiềm chế được, họ cũng lời ra nữa, hai bên lời ra qua lại với nhau. Đầu tiên là khẩu chiến xong rồi đến gì? Chân tay chiến xong rồi đến gì? Dao gậy chiến. Nếu không may xảy ra án mạng thì vô trong nhà lao mà bóc lịch vậy. Năm tháng bóc lịch trong nhà lao thì khổ sở vô cùng. Mất hết quyền công dân, mất hết quyền con người, trở thành gì? Kẻ tù tội. Đó, cho nên cái rượu á, vì sao Đức Phật không cho uống là như thế? Ngoài ra khi mà trong rượu, riêng về giới rượu á, thì Đức Phật cũng có thể khai khi mà có bệnh. Khi mà có bệnh mà đi bác sĩ họ bảo là phải dùng rượu để ngâm thuốc để uống á, thì mới khỏi bệnh. Bác sĩ bảo chắc chắn không dùng rượu thì bệnh của anh không khỏi, bệnh của chị không khỏi, thì bắt buộc là gì? Phật khai cho uống. Thì khai cho uống thì thế nào? Như thế nào gọi là khai? Khai cho uống ví dụ như là mình đến mình quy với một vị thầy nào đó, hoặc vị thầy đó mất rồi chẳng hạn, thì đến một vị tăng, một vị ni nào đó cũng được, là tốt nhất. Các Phật tử tại gia mình đối trước cái vị tăng vị ni đó, mình tác bạch là A Di Đà Phật, kính bạch sư phụ, hay là kính bạch ni sư, ni trưởng, thượng tọa, hòa thượng, tăng ni, vân vân chẳng hạn. Tùy theo cái chức danh của vị đó mình bạch. Ví dụ vị đó là đại đức thì mình A Di Đà Phật kính bạch đại đức, từ bi hoan hỷ bố thí cho ngày đó, tháng đó, năm đó. Nếu nhớ được ngày tháng năm mình thọ giới là tốt nhất. Không thì mình bảo là khoảng độ mấy năm trước con đã phát bồ đề tâm thọ gì năm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Nhưng mà trong thời gian gần đây con bị một căn bệnh, đi khám bác sĩ bảo là phải dùng rượu để ngâm thuốc, làm thang để ngâm thuốc, phải dùng trong một thời gian nhất định thì mới khỏi. Vậy nay con đến con sám hối Tam Bảo, sám hối đại đức hay là sư cô hay là hòa thượng thượng tọa vân vân, từ bi hoan hỷ chứng minh cho con cầu nguyện Tam Bảo Phật Tổ khai cho con cái giới thứ năm, đó là giới không uống rượu, để cho con gì được dùng rượu làm thang, ngâm với thuốc. Nói rõ như thế, dùng rượu làm thang, ngâm với thuốc và uống để chữa bệnh trong khoảng thời gian, ví dụ một tháng thì mình bảo một tháng. Nếu một tháng mà khỏi thì mình cũng đến mình bạch với vị sư phụ đó là A Di Đà Phật, bạch đại đức hay bạch ni sư vân vân chẳng hạn. Một tháng trước con đã đến xin Tam Bảo và xin đại đức chứng minh cho con, xin Phật Tổ khai giới cho con cái giới uống rượu, không uống rượu, để cho con dùng rượu thuốc để chữa bệnh. Nay một tháng đã qua, bệnh con đã khỏi, con đến xin là đại đức chứng minh cho con, từ nay con lại tiếp tục xin được phát nguyện thọ trì giới, không uống rượu trở lại, cho tròn viên mãn năm giới. Đó, nếu mà chúng ta uống một nửa tháng mà khỏi rồi thì chúng ta đến chúng ta bạch là con xin một tháng nhưng mà nửa tháng con khỏi rồi, nay con xin đến gì? Cầu nguyện Tam Bảo và đại đức chứng minh cho con để con xin được giữ giới trở lại cho đầy đủ viên mãn. Nếu một tháng chưa khỏi thì Phật lại khai cho có thể bạch thêm là nửa tháng nữa hoặc một tháng nữa, vân vân, tùy theo bác sĩ họ. Mình hỏi họ bảo anh áng phải uống thêm nửa tháng nữa hoặc tháng nữa chẳng hạn thì mình lại hết một tháng, mình lại phải đến mình bạch. Đó là gọi là khai giới. Trong giới luật của Đức Phật đó, có khai ra chỉ phạm. Khai tức là mở ra. Phật nói như vậy rồi, nhưng mà tùy theo điều kiện hoàn cảnh thực tế thì có thể khai cho. Khai tức là mở cho, làm phương tiện cho, nhưng mà phải tắc bạch như vậy. Nếu như Phật trong kinh, trong giới luật nói là nếu ở nơi nào mà không có chư tăng, không có chư ni á, thì đối trước ai để bạch? Đối trước một Phật tử cùng thọ năm giới với nhau để bạch vậy. Đó, vì đó là cư sĩ Yêu Bà Tắc hay Yêu Bà Di, thì mình bạch là thay vào bạch đại đức thì mình bạch gì? Bạch cư sĩ Yêu Bà Tắc, tức là nam cư sĩ đó. Cư sĩ Yêu Bà Di tức là nữ cư sĩ đồng giới, thọ cùng năm giới với mình, thì mình tác bạch y như thế, thay vào cái bạch Hòa Thượng Thượng Tọa ấy, chư Tôn Đức Tăng Ni và cái vị gì Yêu Bà Tắc hoặc Yêu Bà Di mà thôi. Đó là cái khai cho. Ngày xưa thời Đức Phật tại thế á, thì ở Ấn Độ chưa có gì, ngoài rượu ra thì chưa có một số các loại chất kích thích nó gây nghiện như là ở thế gian chúng ta bây giờ. Ví dụ như là thuốc phiện này, rồi thuốc lắc này, heroin này, vân vân, các thứ đó ngày xưa chưa có. Thì trong giới luật của Đức Phật không có cấm. Nhưng mà vì cái đó nó phá hủy cái sức khỏe, trí tuệ và cái lòng từ bi của con người. Nó làm cho con người ta mất trí tuệ, mất sức khỏe và trở thành con người ngây ngây dại dại. Sống còn khổ hơn là chết. Mỗi khi cơn nghiện nó lên như vậy. Mà xã hội, pháp luật nghiêm cấm thì giới luật của Đức Phật ngày xưa chưa có, cho nên Phật không viết vào là cấm hút hít, tiêm chích, thuốc phiện, heroin, vân vân. Nhưng mà bây giờ pháp luật cấm, bây giờ nó mới có cái đấy, nó phát triển cái đấy, xã hội bây giờ nó mới phát triển mạnh, người ta mới dùng mạnh, dùng tất nhiên dùng chui dùng lủi thôi, còn pháp luật quốc gia nào cũng cấm hết các quý vị, không có một pháp luật quốc gia nào cho phép dùng cái đó cả. Tất cả các quốc gia trên thế giới đều cấm cái đó. Nhưng vì cái nguồn lợi nhuận quá lớn, nó làm mê hoặc lòng người quá kinh khủng, cho nên họ vẫn lén lút trồng và lén lút buôn bán nó. Là đệ tử của Đức Phật, tuy Đức Phật không nói ở trong các giới, vì ngày xưa ở Ấn Độ chưa có cái đó, cho nên bây giờ nó là hàng gì? Do quốc gia, các quốc gia trên thế giới nghiêm cấm, và đất nước Việt Nam chúng ta cũng nghiêm cấm. Cho nên á, làm Phật tử chúng ta tuyệt đối không được dùng cái đó. Tự mình không được dùng và cũng không được đưa cho người dùng. Vì đưa cho người dùng tức là mình thì mình giết hại người ta. Giết hại một cách âm thầm, không dao, không súng. Người ta chết còn gì? Chết từ từ nó còn đau hơn là cái chết. Chết ngay một lúc. Cho một phát súng người ta chết đi á thì thương một lúc thôi. Nhưng để cho người ta nghiện ngập vào, người ta chết từ từ, rồi trở thành một con bệnh của xã hội, là một gánh nặng của xã hội, của quốc gia, thì cái đó còn xót xa hơn rất nhiều. Cho nên không được dùng, cũng không được cho người dùng, cũng không được vận chuyển buôn bán. Là một Phật tử chúng ta phải như vậy. Nếu mà làm cái đó thì sẽ phạm vào gì? Đồng vào giới uống rượu, thậm chí còn nặng hơn giới uống rượu. Vì chúng ta biết là giới uống rượu ở thế gian họ còn nhiều quốc gia là không cấm, có đúng không? Nhiều quốc gia là không cấm uống rượu. Như Việt Nam chúng ta có cấm uống rượu không các quý vị? Việt Nam chúng ta chỉ cấm là gì? Uống rượu rồi thì không được gì? Không được gì ạ? Không được lái xe thôi. Chứ còn có cấm hẳn uống rượu không, đúng không? Các ông to, các ông gì? Từ những người đứng đầu nhà nước, họ vẫn gì? Tiếp đãi nhau vẫn phải dùng đều rượu để gì? Để đãi khách mà. Dùng quốc yến, dùng yến tiệc vân vân đó. Vẫn dùng rượu để đãi khách. Cho nên ở thế gian đó, rượu nó kiểu như là một cái văn hóa ẩm thực không thể thiếu ấy. À, ăn cơm mà không có rượu thì không phải là gì? Không phải là tiếp khách. Đó, đấy, ở thế gian thì họ cho là rượu là một cái món ẩm thực không thể thiếu. Khi mỗi khi gì? Tiếp đãi khách quý và tiếp đãi bạn bè vân vân. Chúng ta biết là rượu có nghiện không? Có rượu, có nghiện rượu không các quý vị? Có nghiện rượu. Có nghiện rượu đấy các quý vị. Rượu ấy thì chúng ta thấy bình thường, uống một hai lần thì không sao, nhưng uống nhiều rồi nó thành nghiện. Ví dụ như người nghiện rượu ấy, mỗi khi họ ngửi thấy mùi rượu một cái là họ tây tây rồi, là họ muốn uống rồi. Mà họ nhìn thấy cửa hàng bán rượu một cái mà họ không uống được, không có tiền thì đi mua gì? Mua chịu. Đó, không có rượu đi mua chịu. Cho nên á, nghiện cái gì, Đức Phật nói nghiện cái gì là khổ cái đó. Nhưng mà nghiện gì? Nghiện ăn trầu á, ăn trầu có nghiện không các quý vị? Ăn trầu cũng bị nghiện nhé. Người nghiện trầu á, nếu mà không có trầu á thì gì, nó nhạt mồm nhạt miệng và nó cứ chảy nước miếng ra và không chịu được. Cho nên nó phải ăn trầu. Thậm chí là đến những nơi thanh tịnh như cửa chùa, đang ngồi lễ ở trong Tam Bảo. Ngày xưa tôi mới về cái chùa này á, một số các cụ lớn tuổi hay đến chùa, nhưng các cụ đấy phần lớn bây giờ đã qua đời rồi. Mấy cụ lớn lớn ngày xưa, thầy đang lễ ở trên, ở dưới cứ thế là nhở dở cái bọc dầu ra là ăn tỏm tẻm ra, vừa lễ Phật. Trên thì nhất thiết cung kính, dưới vãi thì dở bọc dầu ra để ăn. Ăn xong một cái thì là ngó ngang ngó dọc một cái, thấy thầy đang lễ ở trên, ngày xưa chưa có tiểu để mà giữ ở dưới, ngồi ở dưới đâu. Cho nên là ngó ngang ngó dọc một cái là gì? Lật cái chiếu lên cho luôn xuống dưới cái chiếu. À, thế mà đau chứ. À, hoặc rằng á, đặc biệt là hai bên cạnh của ban của cụ hộ pháp á, các cụ ngồi bên cạnh ban cụ hộ pháp, ban cụ Đức Ông ấy, thì nó ở trong nó có một cái gầm, ở trong đó nó tối tối. Các cụ ngồi gần và nó ăn xong một cái ngó ngang ngó dọc một cái không thấy đâu, một cái là ném tỏm vào trong ban sau của cụ hộ pháp và cụ Đức Ông, cụ Đức Thánh Hiền. À, đấy, cho nên á, các cụ là chúng ta biết là Phật dạy là nghiện cái gì là khổ cái đó. Đối với đàn bà thì nghiện gì? Phần lớn đàn bà là nghiện trầu. Ngược lại với đàn bà nghiện trầu, còn đàn ông thì nghiện gì? Nghiện thuốc. À, nghiện thuốc cũng khó bỏ lắm các quý vị. Khó bỏ không? Khó lắm. Tôi có mấy chú Phật tử thề sống thề chết với tôi là bỏ thuốc. Bỏ được khoảng được 1-2 tháng một cái, xong rồi lại tiếp tục nghiện trở lại. Khi mà đi ra ngoài một cái thấy bạn bè hút, người thấy mùi thuốc lá một cái là họ nó thèm, nó làm cho họ cứ ngớ ngẩn ra. Tôi có ngày xưa ở dưới cái chùa dưới Yên Sở, quê Bà Tuyết ấy, có mấy chú Phật tử, chú ấy sau khi đi đến chùa xong được tôi khuyến hóa bỏ thuốc. Bỏ thuốc chú ấy bảo là 2 tháng không làm được việc gì, cứ ngơ ngơ ăn kẹo cao su và ăn cái kẹo để cai nghiện thuốc á. Ăn cái kẹo, cái loại kẹo bạc hà, kẹo cao su ấy, để cho nó đỡ. Nhưng mà 2 tháng gần như không làm được gì. Cứ đang làm một cái, đang làm thờ mộc, làm được một tí, 5, 10, 15 phút một cái lại đứng dậy đi, vì nó thèm quá không chịu được. Nhưng mà cố gắng để bỏ thì đứng dậy để đi, đi loanh quanh đi chơi khoảng độ 30 phút hoặc tiếng đồng hồ, quay về làm được một tí, nó thèm quá lại như thế. Gần như không được việc gì. Đó. Nhưng bỏ được 2-3 tháng một cái á, thì xa mình một cái, không có người sách tiến một cái, đi đám đi xá với bạn bè họ lại mơi, họ rút điếu thuốc ra họ mời, bảo không tôi không hút đâu. Thế họ bảo ôi rồi con trai, làm trai phải cho đáng thân trai, làm trai mà không biết hút thuốc, không biết uống rượu thì có khác gì đàn bà. Họ bảo thì phải đi ăn dầu, thế thì đi ăn dầu đi. Thế cho nên họ nói kháy cho mà tí thì lại gì, cái cơn thèm ở trong mình nó đã sôi sục lên rồi, lại được ông bạn nó phải khích cho một câu nữa, làm trai mà không biết rượu biết thuốc thì đi làm đàn bà mặc váy còn hơn. Thế là gì? Bực lên liền là thế thôi, đưa đây, hút, lại hút trở lại. Cho nên chúng ta thấy nghiện cái gì là khổ cái đó. Nhưng nghiện những cái đó, cái hại, tác hại của nó còn đơn giản thôi. Hút thuốc lào thì nó mới, thuốc lào, thuốc lá nó chỉ mới gì ạ? Phần lớn là nó bị hỏng phổi, hỏng cái đường phế quản của chúng ta thôi, sinh ra bệnh phổi. Theo cái tổ chức Y tế Thế giới, họ nói rằng 100 người hút thuốc lá thì có phải đến 30 đến 40 người là bị bệnh phổi. Và ảnh hưởng của nó thường là giảm 30 tuổi thọ cho đến gì? 15 tuổi thọ, 15 năm tuổi thọ đến 30 năm tuổi thọ. Bình thường cái người đó nếu mà không hút thuốc thì cái cấu tạo sinh học ở trong cơ thể của họ là họ được 80 tuổi. Nhưng mà do hút thuốc nhiều quá cho nên thì nó đốt cháy cái buồng phổi và nó làm cho cái phế quản, cái đường thanh quản phế quản của họ là kém, đặc biệt là phổi của họ kém. Cho nên người đó chỉ đến gì 50 hoặc 55 hoặc 60 tuổi là chết thôi. Giảm tuổi thọ đến kinh khủng như thế. Còn những cái số tác động còn lại cũng không thể lường hết được, không thể đếm hết được. Đó. Người uống rượu cũng vậy. Người uống rượu, chúng ta biết rượu ngày xưa là rượu chúng ta dùng bằng cái men gì? Bằng men lá mình làm lấy đúng không? Người dân tộc chúng tôi hay làm bằng, ngày xưa các cụ hay làm rượu men lá. Còn chúng ta hay dùng bằng men gì ạ? Do men cũng mình tự tay mình làm lấy, mình hòa lấy và mình trộn, mình phơi khô dần bằng cái cách thức làm men rượu ngày xưa. Nhưng bây giờ men rượu thì toàn là chiếm đến 90-95% là men của gì ạ? Men của Tàu, men của Trung Quốc. Mà men của Trung Quốc, men rượu của Trung Quốc chúng ta biết là từ xưa đến nay, hàng ngàn ngàn năm nay, chưa bao giờ Trung Quốc nó muốn cho Việt Nam chúng ta giàu mạnh cả. Chúng ta phải hiểu rõ cái bản chất của Trung Quốc. Chưa bao giờ nó muốn cho Việt Nam chúng ta giàu mạnh. Vì nó muốn cho chúng ta càng nghèo, càng bệnh tật thì càng phải gì ạ? Càng phải nương vào nó để cho nó sai bảo, để cho nó nắm được cái cương lĩnh và nó chỉ đạo mình. Từ xưa đến nay nó như vậy. Và đặc biệt là khoa học càng phát triển thì nó lại càng nghiên cứu ra nhiều những cái thứ độc hại để nó âm thầm nó hại người dân Việt Nam của chúng ta. Thế chúng ta thấy rượu uống bằng men Trung Quốc bây giờ nhiều người sốc mà chết, chết ngay tại mâm rượu luôn. Và đặc biệt là uống vào một thời gian nó phá hủy thần kinh, người đó trở thành bệnh tật, nó phá hủy lục phủ ngũ tạng ở trong nội tạng của chúng ta, người đó trở thành sinh bệnh, hoặc là bệnh ung thư, hoặc là bệnh gan, bệnh phổi, bệnh dạ dày, bệnh đường ruột, vân vân. Và một cái đặc biệt chúng ta thấy không uống rượu chúng ta cũng dễ bị gì? Dễ bị chết. Đó là những cái chất bảo quản thức ăn và những chất kích thích gì? Rau, cỏ, củ quả. Cái lúa các quý vị, tôi thấy là bà con ở bây giờ là lười cái chuyện đi làm cỏ. Cho nên toàn mua cái thuốc cỏ Trung Quốc là bắt đầu là trước khi cấy đem phun đi. Phun xong bắt đầu mới cày mới cấy. Nhưng các vị không biết là Bộ Y tế người ta thống kê, người ta nói rằng một cái liều thuốc cỏ chúng ta phun xuống dưới ruộng của chúng ta, bà con nông dân chúng ta, và 30 năm sau cái chất độc đó mới gì? Mới dần dần tan hết. 30 năm sau các quý vị. Các quý vị biết cái chất độc đấy là chất độc gì không? Cái thuốc diệt cỏ chính là chất độc của gì ạ? Dioxin đó. Chất độc dioxin. Mà dioxin chúng ta biết là cái thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Mỹ họ giải chất độc chất độc da cam đó, thì nói gì nó độc hơn, nhưng mà trong đó có thành phần của chất độc dioxin. Nó giải xuống đến đâu thì cây cỏ chết hết, và bộ đội của chúng ta nó làm mục đích cho là gì? Đồng không mông quạnh á, khiến cho không còn đồi núi nữa, không còn cây cối nữa, thì bộ đội chúng ta không có chỗ để ẩn náu nữa, dễ để nó phát hiện, để nó tiêu diệt á. Cho nên nó đi giải chất độc dioxin, chất độc da cam là như vậy. Nay chúng ta do cái sự không hiểu biết, phải nói là không hiểu biết, người dân chúng ta quả thật là không hiểu biết. Chỉ có hiểu biết, chỉ có nghĩ tới cái ngay trước mắt là gì? Một xào lúa kia, bình thường là tôi phải đi làm cỏ mất mấy ngày, nhưng bây giờ chỉ phun một cái thế, mất có tiếng đồng hồ thế là xong. Nhưng chúng ta có biết rằng cái tác hại là cái chất độc dioxin đó nó ngấm xuống dưới bùn, và lúa chúng ta mọc vào ở đó, lúa chúng ta sống ở đó và nó mọc lên rồi á, nó ngấm vào trong gì, cây lúa bây giờ cũng ngấm chất độc các quý vị. Cho nên cái gạo của Việt Nam chúng ta xuất khẩu ra nước ngoài mà, trừ rằng cái trường hợp mà gạo sạch, chúng ta quy hoạch cái khu vực đó không phun thuốc diệt cỏ, không phun chất độc dioxin đó, thì khi mà phun cấp sang châu Âu, xuất khẩu sang châu Âu mới nhận. Còn nó sang bên châu Âu á, cái sự mà gọi là an toàn thực phẩm của họ ấy cao lắm. Cho nên khi mà họ kiểm tra mà gạo của chúng ta nhiều cái chất độc thì họ không nhập, và chúng ta chỉ có xuất khẩu đi các nước nghèo như châu Phi, như là Triều Tiên hay là Cuba vân vân mà thôi, những nước anh em của chúng ta và các nước nghèo hơn chúng ta mà thôi. Còn xuất khẩu đi châu Âu để lấy giá cao chúng ta tuyệt nhiên không vào được, vì gạo của chúng ta gì, quá ô nhiễm. Gạo chúng ta bị ô nhiễm chất độc các quý vị. Cho nên á, chúng ta thấy người nông dân chúng ta phần lớn là không hiểu biết, cho nên cứ thế là đi phun ra, và sau rồi mình ăn vào bị bệnh gì, ung thư. Các vị biết là theo các nhà khoa học về y tế thế giới, họ nghiên cứu và họ nói rằng Việt Nam chúng ta bây giờ đang là một trong gì, trong 10 nước là bị bệnh ung, mắc bệnh ung thư nhiều nhất trên thế giới. Một trong 10 nước bị bệnh ung thư nhiều nhất thế giới, mà đặc biệt là trong vòng 5 năm trở lại đây, Việt Nam chúng ta tiến đến mức gì, số 7, một trong 7 nước top đầu, một trong 7 nước bị bệnh ung thư. Mấy năm trước là top 10, bây giờ lên top 7 rồi. Tất cả từ đâu mà ra? Đại đa số là do gì? Do con đường ăn uống mà vào vậy, mà sinh ra bệnh vậy. Còn những con đường khác nó chiếm ít phần trăm thôi. Theo Bộ Y tế của Việt Nam chúng ta nghiên cứu vào cái bệnh ung thư ở Việt Nam chúng ta bây giờ chiếm đến 90% là do gì? Do ăn uống mà ra. Các quý vị xem, do con đường ăn uống mà sinh ra bệnh ung thư. Vậy khi bị bệnh ung thư rồi, do con đường ăn uống mà ra, tức là do con người ta làm nên, vậy cứ đến cầu Phật có khỏi không các quý vị? Không thể khỏi được. Cho nên nhiều những vị bị bệnh ung thư giai đoạn cuối về đến rồi cứ bảo là thầy ơi, con nghe mọi người nói là chùa khai nguyên linh thiêng lắm, chư tăng là gì, giỏi lắm, thầy cầu làm sao cho gì, cho nhà con khỏi được với. Tôi bảo thế quý vị nghe tin ở đâu? Bảo nghe tin người ta nói như thế. Bảo khổ lắm. Thế bảo ai nói? Bảo nghe người ta nói. Hỏi là ai nói thì cứ bảo không nói được là ai nói, chỉ bảo là nghe người ta nói thôi, nghe truyền miệng với nhau thôi. Mà cái truyền miệng thì chúng ta biết là từ người này sang người thứ hai nó đã sai đi rồi, sang người thứ ba nó đã sai đi khá nhiều rồi, và sang người thứ tư, thứ năm thì gần như là gì, sai hoàn toàn câu chuyện rồi. Đó, cho nên á, chúng ta thấy là bây giờ các căn bệnh hiểm nghèo sinh ra do con đường ăn uống sinh hoạt của chúng ta, do ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí và ô nhiễm các thực phẩm chúng ta dùng thường ngày, kể cả cái nước uống của chúng ta cũng ô nhiễm các quý vị. Vì sao mà ô nhiễm? nguồn nước, mình cứ bảo là nước của chúng ta, nước giếng đào. Ví dụ ở Sơn Đông, ở chùa Khai Nguyên chúng ta bán nước giếng đào. Giếng đào của chúng ta không phải nước máy cho nên không sợ ô nhiễm, không có đâu các quý vị. Vì sao? Vì dân đã đem thuốc gì? Phun thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu, chất độc dioxin ở trên đồng thì nó lại ngấm xuống dưới lòng đất, và lòng đất là ngấm vào nước ở dưới lòng đất, và chúng ta hút lên chúng ta ăn. Cho nên ở đâu mà phun nhiều thì chúng ta thì chết sớm, đâu mà phun ít thì may chúng ta kéo thêm được vài tuổi thọ hoặc một hai chục năm tuổi thọ nữa. Đó. Cho nên xin chia buồn với các quý vị là mỗi người chúng ta ở đây đều giảm thọ đi ít nhất là 5-10 tuổi cho đến vài chục tuổi là như thế. Cho nên tất cả những các chất độc, những cái chất độc hại chúng ta thấy là bây giờ chúng ta cần phải cẩn thận với nó. Ăn uống sinh hoạt mọi cái chúng ta cũng cần phải cẩn thận với nó. Và ở đây chúng ta đem dâng lên Đức Phật cái giới hương, tức là chúng ta không làm những cái việc mà Đức Phật cấm, như là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu và không dùng các chất kích thích gây hại cho sức khỏe và xã hội nghiêm cấm. Chúng ta không được gì, không được dùng. Đó là gọi là đem dâng giới hương dâng lên cúng dường Đức Phật. Hoa, đèn, nến và các gì? Thức ăn, vật dụng. Thức ăn. Bây giờ thức ăn, thì bây giờ chúng ta thấy thức ăn thì chúng ta thấy Phật Bồ Tát có thấy vị nào? Bây giờ có con thấy vị nào chủ thế bằng cái thân Phật và Bồ Tát mà chúng ta nhìn thấy không? Vậy thì bây giờ Bồ Tát Địa Tạng chúng ta có nhìn thấy Ngài không? Chúng ta chỉ thấy mỗi cái tranh ảnh và cái tôn tượng của Ngài thôi đúng không? Vậy bây giờ nếu có người bảo là vậy đem thức ăn để dâng cúng hay đem vật dụng cúng dường lên, cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, Ngài có nhận đâu? Thế cúng làm cái gì? Như thế có khác gì là mê tín dị đoan đâu. Xin thưa các quý vị, Phật Bồ Tát ấy, thì ở trong cái cảnh giới thanh tịnh của các ngài thì ngài đâu có thiếu thức ăn, đâu có thiếu quần áo mặc, đâu có thiếu những đồ dùng tư trang vật dụng hàng ngày như chúng ta. Chúng ta kém phúc thì chúng ta mới sinh vào nhà nghèo, nhà khổ thì chúng ta mới thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhà cửa để ở, thiếu xe, phương tiện để đi. Nhưng còn Phật Bồ Tát, các ngài do phúc báo, các ngài ở gì? Trong cái cảnh giới niết bàn của các ngài á, tự do tự tại. Muốn ở cung vàng điện ngọc thì cung vàng điện ngọc tự nhiên hiện lên. Muốn ở nhà tranh vách nữa thì nhà tranh vách nữa hiện lên. Muốn vào trong địa ngục để cứu độ chúng sinh thì tự nhiên thân của các ngài cũng gì đối trước địa ngục để cứu độ chúng sinh. Cho nên ở nơi mà sung sướng nhất, chư Phật Bồ Tát các ngài khởi tâm muốn thì các ngài liền, cảnh đó liền hóa hiện. Muốn vào trong cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sinh thì độ chúng sinh thì các ngài cũng tự nhiên hóa hiện ở trong đó. Gọi là hoa đá người đá. Hoa sen mọc lên từ lò lửa lại chỗ đó. Cho nên ngày xưa các tổ tu thiền các cụ mới bảo là đã khám học Phật Pháp, khám phá thì phải gì? Tìm ra cho được lông rùa sừng thỏ thì mới gì? Mới thôi. Nhưng chúng ta biết con rùa có lông không? Con thỏ có sừng không? Đấy. Thế mà giai thoại nhà thiền họ bảo học Phật Pháp, khám phá phải bao giờ mà cho đến đại triệt đại ngộ. Giống như người tìm ra lông con rùa và sừng con thỏ thì khi đó mới đến chỗ là tột cùng nhất. Đây là công án của nhà thiền. Chỉ có những người chuyên tu, chuyên hành thì mới biết được cái công án đó. Nói thì chúng ta không hiểu được, cho nên tôi cũng không nói sâu về cái đó. Cho nên ở đây chúng ta tuy rằng không nhìn thấy Bồ Tát Địa Tạng bằng thân thể sống đi đi lại lại, không nhìn thấy chư Phật Bồ Tát bằng thân thể sống đi đi lại lại, nhưng mà các ngài vẫn gì ạ? Vẫn thường trụ ở thế gian. Giống như các cụ thấy, ví dụ như thờ thần linh và gia tiên chúng ta mà, Có ai nhìn thấy thần linh không các quý vị? Ông thần linh đó đội mũ, mũ xanh, mũ đỏ, áo trắng, áo đỏ hay là quần nâu, quần tía như thế nào, có ai nhìn thấy không? Không ai nhìn thấy ông thần linh như thế nào. Và cũng có ai nhìn thấy gia tiên của chúng ta mất đi rồi, nói là có các cụ gia tiên. Nhưng cũng chúng ta nhìn thấy các cụ thế nào không? Chết đi rồi các cụ vẫn như thế, hay là các cụ trẻ lại thành đứa trẻ con hay như thế nào, chúng ta thấy không? Cũng không thấy. Nhưng mà có hiện hữu không? Có hiện hữu các quý vị. Tôi khẳng định với các quý vị là có hiện hữu. Nhưng nếu như vong linh của vị đó, thần thức của vị đó chưa được đi đầu thai, chưa được đi thoát hóa, vẫn ở trong cảnh giới gì? Ngạ quỷ. Vẫn ở trong cảnh như mình gọi là gì? Nôm na mình gọi là ma. Ở thế giới tâm linh gọi là thế giới ma đó. Ở dưới quái âm đó, mình gọi là ma. Thế gian chúng ta nói chung một câu chỉ cho những người, những vong linh sau khi mất đi chưa được thoát hóa, chưa được đi đầu thai, thì chúng ta đều gọi chung là ma. Các quý vị có tin vào hiện hữu không? Lần trước tôi kể cho các quý vị nghe một cái câu chuyện ở ngay xa Sơn Đông này. Ở đây có bà Trung đây không? Đó, người nhà nhà bà có một cụ, cụ mất đi, cụ thiêng lắm. Năm nào đến ngày giỗ của cụ á, là cũng phải thịt một cái con gà trống thiến cho cụ để làm giỗ. Phải gà trống thiến chứ không con gà khác được. Ngày tôi mới về đây bà kể, bà sang bà hồn hển bà kể một câu chuyện ghê lắm. Thế cái năm đó cái gà nó kiểu như bị dịch ấy, nó chết dịch gần hết rồi. Thì may là còn có một con gà mái đang ấp trứng, đang ấp tổ. Thế ngày giỗ gia đình mới không đi mua cái con gà trống thiến như mọi năm, hay là không, trong nhà thì chết hết rồi, dịch chết rồi. Cho nên á, đem thịt cái con gà mái đó, thịt xong mang lên cúng một cái, nhập vào đứa con dâu, nhảy tót một cái lên trên xà nhà. Mà xà nhà các cụ phải biết ít nhất phải cao 3m7 cho đến 4m. Cái xà nhà cổ á, cái nhà cổ ít nhất chứ không phải 3m, 3m rưỡi, 3m7. Mà sức người làm sao mà một cô con gái, cô con dâu mà cũng phải được 40 trên dưới 40 rồi mà nhảy một phát từ dưới đất lên trên, ngồi vắt vẻo trên xà nhà. Đấy. Chúng ta có tài tình gì cũng chẳng nhờ, cho một cái ông võ sư thì cũng không nhảy một phát mà nhảy toát được lên trên đó được, mà có lấy đà gì ở trong nhà đâu. Ví dụ các vận động viên họ nhảy cao nhảy xa thì họ còn lấy đà gì mấy chục mét, đúng không? Họ mới nhảy được cái đoạn 4-5 mét như vậy. Nhưng mà cái này ở trong nhà tự nhiên nhảy toát một phát lên, ngồi vắt vẻo ở trên xà nhà. Hả? Từ xà nhà nhảy xuống ban thờ nhảy sang xà nhà. À, cứ như thế. Xong rồi chỉ mặt con cháu để mắng. Bảo chúng mày, tại sao chúng mày lại thịt cái con gà mái chúng mày cúng tao? Thế này thế khác. Mà cuối cùng là cả gia đình phải quỳ lại van xin hương linh của cụ. Xong cụ mới tha cho. Đấy là một trường hợp có thật trong mấy năm trước ở tại xã Sơn Đông này. Các vị không tin cứ hỏi bà Trung. Hỏi bà Phật tử, tổ trưởng của Phật tử ở chùa Khai Nguyên chúng ta đây, ở Sơn Đông đây chúng ta biết. Đó. Rồi còn nhiều, rất nhiều những cái câu chuyện về gia tiên của các Phật tử đến kể với chúng tôi. Nhiều lắm các quý vị, kể không hết, viết cũng không xuể được. Mà thời gian không có cho nên không dẫn chứng nhiều được cho các quý vị nghe. Nhưng chúng ta thấy những ngày giỗ, ngày Tết các cụ về, nhất là các cụ biết là có cái trường hợp, một cái trường hợp mà ngày xưa tôi ở cái chùa dưới Yên Sở cơ, chùa Ngọc Tân dưới Yên Sở, dưới quê bà Tuyết cơ. Có một cái trường hợp vào cái ngày giỗ của bà cô Tổ. Bà cô Tổ tức là cái bà cô ấy mất từ năm là 14, 15 tuổi thì mất, bị chết đuối thì là mất, đi làm đi tắm thì bị chết đuối mất, mà mất xong thiêng vô cùng. Cứ đến gần đến cái ngày giỗ là bắt đầu bà cô Tổ về nhập vào con cháu ở trong nhà, người thân ở trong nhà bắt đầu là đòi gì ạ? Đòi quần áo, rồi đòi nhà cửa, đòi các thứ vân vân, phải sắm quần áo rồi tiền vàng các thứ cho vị ấy. Vì sao mà đòi như thế? Vì thần thức của họ ở dưới, họ cảm nhận và họ mong muốn được cái đó, cho nên á họ cảm nhận được cái đó vậy. Trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao ngài cũng nói cái đó. Vì khi còn sống họ nghĩ cái đó là tiếp nhận được, Cho nên đến khi chết họ vẫn chấp là nhận được. Nhưng thực tế có nhận được không? Không nhận được. Chúng ta có cứng máy bay, tàu hỏa, ô tô và nhà cao tầng hoặc bao nhiêu đô la âm phủ cho họ, họ cũng không nhận được. Nhưng mà khi còn sống họ thấy gì? Thấy người còn sống chúng ta cúng cái đó cho tổ tiên chúng ta, cho nên họ nghĩ rằng là gì? Chết đi nhận được cái đó và họ mong. Nhưng mà thực tế họ đến họ về họ nhận, nhưng mà có dùng được không? Không dùng được. Giống như ở trong mơ, các quý vị biết ở trong mơ, các quý vị mà được người ta cho gì, cho một sấp đô la hoặc là gì, cho hàng tỷ hoặc cho gì, cho hàng cây vàng, cho hàng yến vàng. Nhưng xong rồi, mơ xong các quý vị có vàng, có tiền để tiêu không các quý vị? Có không? Không có, mà chỉ là trong mơ. Nhưng khi trong mơ chúng ta nhận được, tự nhiên người ta cho hoặc chúng ta nhặt được một cục vàng, hàng cân gió chẳng, chúng ta có mừng không? Trong mơ chúng ta có mừng không các quý vị? Mừng là, mừng đến nỗi là chúng ta nghĩ là một cân vàng này, cái này thì tiêu vào cái này, cái nọ tiêu vào cái nọ, tiêu cái kia. Còn lại bao nhiêu thì để dành làm vốn làm ăn, chúng ta tính toán hết trong cái giấc mơ đó. Nhưng mà khi ngủ dậy, sức giật mình, dậy, là chúng ta thấy mình đang nằm ở trên giường. Và mình sờ sang bên trái, sờ bên phải, sờ lên trên đầu, ngó dưới chân, ngó dưới gầm giường xem có vàng hay không, có không? Không có các quý vị. Cho nên cái người chết đi mà họ gì? Họ nhận cái, mong nhận cái đồ cũng giống như là đang ở trong mơ vậy. Nhưng thực tế họ không tiếp nhận được. Nhưng còn thực sự nếu mà họ tiếp nhận được các quý vị thì dưới cõi âm loạn mất rồi. Cũng giống như ở trong mơ mà chúng ta tiếp nhận được, thì tôi cũng cố gắng mơ một cái gì đó, tôi đi ra đường nhặt được khoảng độ mấy cái cục vàng to bằng cái nhà này thì khiêng về đây để xây chùa, đúng không? Cố gắng mơ cho một tí, nghĩ đến nó nhiều thế là mơ có gì đâu. Chúng ta thấy cuộc sống bình thường, cho nghĩ tới gì nhiều thì thường hay mơ về cái đó. Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ, không bao giờ giấc mơ đó thành sự thật được. Cho nên ở dưới quay âm cũng thế. Tôi mới nói là vì sao đòi tiền vàng, là vì còn sống. Họ nhìn thấy cái điều đó, nhìn thấy người sống làm cái điều đó cho ông bà tổ tiên, cho người đã chết. Cho nên họ nghĩ rằng sau khi họ mất đi, đến lúc họ đói khát, khổ cực, cùng cực lắm, họ mới nghĩ tới là nhận được cái đó. Cho nên họ nghĩ tới, vì vậy thần thức họ liền về với người thân, và thậm chí báo mộng, thậm chí là nhập vào người nhà để đòi. Nhưng đòi rồi khi mà về dưới kia một cái, họ lại trở về cái nghiệp báo của họ. Nếu mà ở trong gì, đường địa ngục, thì khó ra được. Thần thức vẫn có thể báo mộng được, vẫn có thể báo mộng được, vì nó nghĩ tới, nó khổ quá, nó nghĩ tới người nhà quá nhiều, thì thần thức vẫn có thể báo mộng, của người nào có duyên vẫn có thể cảm nhận được, nhìn thấy họ trong giấc mơ. Mà đại đa số là không về báo mộng được, là họ đi là hoặc đi đầu thai rồi thì không nói rồi, hoặc là vô trong địa ngục mà đang bị ở trong cái giai đoạn mà hành hình thì không thể nào mà về thăm được, không phải thì về báo mộng được. Giống như người mà ở đang khi mà bị làm sai một cái gì như cướp của, giết người, buôn bán hàng quốc cấm vân vân mà bị công an bắt đó, mà đang ở trong giai đoạn mà thẩm vấn, người nhà có được vào thăm không các quý vị? Có được không? Không, hoàn toàn bị cách ly để gì ạ? Để điều tra. Người nhà chúng ta có mang đồ vào họ cũng gì cũng không cho, có xin gặp họ cũng không cho, trừ khi nào mà gì họ điều tra xong rồi thì họ mới cho vào gặp. Và đặc biệt là gì? Họ xử rồi, tù bao nhiêu năm rồi thì khi đó mới cho vào thăm. Mà họ quy định mỗi một năm hay một tháng chỉ được đến thăm bao nhiêu lần thôi, chứ không ngày nào đến thăm thì chắc chắn cũng không được. Ngày nào mang thăm, mang tiếp tế thức ăn vào có được không? Không được. Nếu thế thì có khác gì ở người ngoài nữa, người đi ăn dưỡng nữa, làm gì còn phải gọi là người tù nữa. Đó, cho nên tương tự như vậy, người mà chết đi, cũng có người nghiệp nhẹ thì về báo mộng được, nhưng nghiệp mà nặng quá, đang bị giam cầm thì không thể về báo mộng được. Cho nên tôi kể các quý vị nghe là cái trường hợp mà ngày xưa có một cái trường hợp ở dưới quê, cái trường hợp bà Cô Tổ dưới quê, dưới chùa Ngọc Tân tôi nhận ngày xưa. Trong cái ngày giỗ chuẩn bị đến ngày thì bà Cô Tổ về, bà nhập vào người này người nọ, bà đòi xong thì cái ngày, cái năm tôi về chủ trì cái chùa đó, năm 97 đó, thì sang được mấy tháng thì nó sang năm 98, mùa xuân năm 98. Cái dỗ tổ của cái dỗ bà cô tổ của cái nhà đấy là ở vào tháng Giêng. Thế tự nhiên là thấy người nhà hớt ra hớt hải chạy xuống, xách một cái làn chạy xuống, mắt mũi tái mét hết ra với nhau. Bảo là thầy cứu với. Phải làm sao? Người ta bảo nhà con bị